Hồng Liên Bảo Giám, chương 974, Hoa Lệ, hạ 1, góc truyện audio.com. Khi hơn 3.000 binh lính tuôn vào trong thành thì bộ đội tiếp tế phía sau của địch nhân mới chạy tới. Thuẫn xa cũng đã được bố trí, không còn biện pháp dùng kỵ binh hạng nặng xung kích nữa. Phù tiễn ở trên chiến xa cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, không thể tiếp tục mạnh mẽ công kích. Chẳng qua nếu như bắn vào trong quân địch, như vậy sẽ mạnh hơn công kích của địch nhân. Trong thành thị, sương mù màu đen vô cùng đậm, khoảng cách có thể cảm thấy, có thể dò xét, bất quá cũng chỉ là trăm trượng mà thôi. Vừa vặn, đây cũng là cực hạn mà binh lính pháo hôi quân đoàn có thể bắn tới. Nếu như xa hơn mà nói, công kích của những binh lính này trên cơ bản cũng sẽ không có bất kỳ độ chính xác nào. Ngay cả hiệu quả xạ kích bao phủ cũng sẽ kém hơn không ít. Lúc này quân đoàn pháo hôi mới hiểu được tại sao Tô Kính lại đưa cho mỗi người trong bọn hắn một bộ giáp cung, một bình phù tiễn, cộng thêm 4 lọ mũi tên bình thường. Căn bản không cần tiếp chiến, thừa dịp địch nhân vẫn còn đang ở xa, quân đoàn pháo hôi bắt đầu dùng cung tên trong tay từ từ bắn chết địch nhân đang nhúc nhích tới gần. Không có hai tòa tháp cao uy hiếp, công kích của những bộ binh này cũng tương đối thong dong. Có thuẫn xa, ma tượng, khôi lỗi, phụ trợ đủ để khiến cho lực phòng ngự của bọn họ gia tăng lên gấp đôi. Tấn công Hao Lệ vẫn còn đang tiếp tục, sau khi ngũ hành đại pháo phá hủy cửa thành cùng với tường thành ở gần đó. Kỵ sinh phía sau của Tô Kính cũng xuất hiện, bộ binh pháp hôi bố trí phòng ngự ở phía trước, kỵ binh lại nhân cơ hội này nhanh chóng tiếp cận cửa thành. Phía sau là 80 cỗ khôi lỗi chiến xa, còn dẫn dắt theo hơn 4 vạn binh sĩ hỗn hợp toàn lực chạy nước rút tiến về phía trước. 80 cỗ khôi lỗi chiến xa kia vừa có mặt. Trên tường thành phía xa, một lượng lớn pháp sư tà ác đều ngừng thở, vô cùng khẩn trương. Khôi lỗi chiến xa không có yêu thú dẫn dắt, hai bên chiến xa dài hẹp chính là khôi lỗi có hình dáng kinh khủng. Trực tiếp đúc vào bên trên buồng xe, ở hai bên chiến xa, mỗi cái đều có 5 đầu khôi lỗi cao lớn, ra sức chạy về phía trước. Trong lúc chạy đi, chiến xa bị 10 khôi lỗi kéo theo cho nên cơ hồ không nhìn thấy dấu hiệu ba động nhấp nhô lên xuống. Những khôi lỗi này có 3 đầu 6 tay. Trong đó có hai cái cánh tay tương liên với chiến xa, 4 cánh tay khác đều nắm giữ vũ khí. Trên thân thể của khôi lỗi trực tiếp có phù văn khổng lồ lóe lên, khiến cho chiến xa như bị đóng chặt, chỉ để lại một lỗ xạ kích. Phần sau của chiến xa mở ra, có 10 binh lính đang đứng đó, còn có hai thần binh khôi lỗi mô hình nhỏ. Đây chính là khôi lỗi chiến xa, là binh khí chiến tranh thuần túy. Bởi vì phía trước không có địch nhân, lại không nhìn thấy công kích của chiến xa là gì. Tà ác pháp sư chỉ có thể nhìn thấy tốc độ của chiến xa đáng sợ đến cỡ nào, vượt xa tốc độ xung phong của kỵ binh. 80 cỗ chiến xa loại này cho dù có mấy vạn binh lính cũng chưa hẳn đã có thể ngăn cản được. Loại chiến xa này đánh thẳng về phía trước, đầu chiến xa phía trước lồi ra, giống như thiết chùy khổng lồ, căn bản không phải là thứ như công sự dã chiến có thể ngăn cản được. 80 chiếc chiến xa này đi tới dưới thành, cũng không có động tác vọt vào bên trong cửa thành mà là nhảy dựng lên, xông về phía tường thành. Ở vòng ngoài tường thành có độ nghiêng góc 80. Thế nhưng những chiếc chiến xa này lại có thể trực tiếp theo tường thành xông lên bên trên. Điều càng, góc truyện audio.com, thêm quỷ dị chính là, 10 binh lính đứng ở phía sau chiến xa cũng không có bị ảnh hưởng từ hành động này của chiến xa. Hiệu quả trùng kích thị giá khi chiến xa xông lên trên tường thành vô cùng tốt, vô cùng rung động. Người nhìn thấy cũng ít, chẳng qua sau đó bộ đội kỵ binh cũng từ trên tường thành xông qua. Lúc này cũng không còn ai không thể nhìn thấy được nữa. Mặc dù chỉ có 5.000 kỵ binh có thể làm như vậy, thế nhưng cũng đủ để làm cho lòng người chấn động. Đại đa số binh sĩ vẫn phải xuyên qua cửa thành tiến vào bên trong thành mà chiến đấu. Trên bầu trời, phù không chiến hạm tiếp tục công kích, bắt đầu bỏ qua việc dây dưa với địch nhân đang ngăn cản quân đoàn pháo hôi. Mà là bắn đầu công kích ngăn chặn. Rất nhanh, ở chung quanh cửa thành, phù không chiến hạm đã dọn dẹp ra được 3 điểm. Lập tức có 3 cái phù không chiến hạm rơi xuống, trên chiến hạm đang lơ lửng có từng chiếc chiến xa vọt xuống. Trên chiến xa, bộ binh đã mặc trang bị giáp trụ từ trên chiến xa lao vùn vụt xuống bên dưới. Bắt đầu tấn công từ phía sau lưng, những quân địch tới cứu nguy cho cửa thành nhất thời bị tiền hậu giáp kích. Luyện khí sĩ ở trên chiến xa, ở trong chiến xa, khống chế trận pháp, một đám kim khí chùy từ dưới đáy chiến xa bắn ra. Những nơi chiến xa đi qua cách mỗi 20 trượng sẽ xuất hiện một cái lỗ tròn thâm nhập xuống dưới mặt đất. Ở trong những lỗ thủng này là trang bị mà Tô Kính bố trí có thể sử dụng để định vị, liên lạc thuận tiện, còn có thể phá hỏng đại trận ở dưới đất của địch nhân một chút. Kỵ binh lao vùn vụt, chiến xa tung hoành. Trong phạm vi 1 dặm chung quanh thành, rất nhanh đã bị quân đội tấn công đánh cho sụp đổ. Thoạt nhìn thế cục hỗn loạn, song phương đang dây dưa, chém giết vào chung một chỗ. Thế nhưng trên thực tế, bộ đội chiến xa đã chia cắt đối phương. Quân đội của địch nhân đã hoàn toàn không có cách nào hợp tác chiến đấu được nữa. Dưới đất đã bố trí một mạng lưới khổng lồ, những cái kim khí chùy kia khiến cho Tô Kính lập tức nhìn thấy rõ tất cả mục tiêu ở trong khu vực khống chế. Tố Nhân Long là chủ soái, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy được ở một vị trí gần trong thành thị có một kiến trúc hình vuông khổng lồ. Bên trong có binh lính không ngừng xông ra bên ngoài, mà những binh lính này căn bản đều là tử vong chiến sĩ được chôn giấu ở dưới mặt đất. Chiến đấu đã được đẩy vào bên trong thành thị, quân địch ở bên trong thành này đã không thể nào quan tâm tới chuyện bên ngoài thành được nữa. Trên chiến tuyến tấn công của lục đạo thần binh quân, ngoài tường thành có một lượng lớn thần binh khôi lỗi cầm trong tay chấn động bổng, bắt đầu phá hỏng tường thành. Tô Kính không cần tòa thành thị này của địch nhân, hoặc là nói, hắn không cần tường thành của địch nhân. Địa điểm của tòa thành thị này không tệ thế nhưng chẳng qua là ở dưới thành, độ sâu đạt tới mấy dặm còn có trận pháp do tà thần bố trí. Nếu như không hủy diệt thành thị này mà nói, một khi tiến vào chiếm giữ tòa thành thị này, bọn họ sẽ tùy thời bị tà thần công kích. Cách chương.